Kiếm nghịch thương khung, chương 261, thành danh Lan Sa Ti Ti, góc truyện audio.com, Thiết Khôn Đồ cũng ôm quyền nói, đệ tử hậu bối như thế thật là khiến người hâm mộ, bổn tông nếu có thể xuất hiện một đệ tử tư chất yêu nghiệt như thế, lo gì không thể trở thành tông môn lục phẩm chính thức ai. Trong lời nói lộ vẻ ao ước, Lăng Giật Trần nói, Thiết Khôn Đồ, Mông Thế Trùng của bá quyền phái ngươi thiên phú tu luyện không dưới ngươi, ngày sau thành tựu cao hơn ngươi, bước vào địa giai cảnh tam trọng bá quyền phái trở thành tông môn lục phẩm chính thức cũng ở trong tầm tay. Thiết Khôn Đồ lắc đầu thở dài, so với Kim Liệt Hoàng Thiên vẫn còn hơn xa, ba vị cường giả địa giai Lăng Giật Trần, Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ chân thành nói, trong ngôn ngữ thổi phồng lẫn nhau, ôm thành một đoàn, Lăng Vân Tông trải qua thất bại lần này liền bị hất sang một bên rồi. Chúng võ giả Lăng Vân Tông nguyên một đám hận huyền thiên đến nghiến răng, nhưng tất cả khó chịu lúc này đều phải giấu ở trong lòng. Xích Đông Đình, sinh tử quyết đấu đã chấm dứt, mâu thuẫn giữa Lăng Vân Tông và Thiên Kiếm Tông đã hóa giải, nhân chứng như ta cũng cần phải trở về rồi, cáo từ. Ba người nói chuyện với nhau một hồi sau đó ly biệt, Trương Nhất Đao lại cáo từ Lăng Vân Tông. Không tiễn, Xích Đông Đình mặt đen lên, trong lòng khó chịu đều hiện lên trên mặt. Xích Đông Đình, lão phu cũng đi đây. Thiết Khôn Đồ theo sát sau Trương Nhất Đao rời đi, Lăng Giật Trần nhìn xem Xích Đông Đình ý cười đầy mặt nói. Xích Đông Đình, giáo huấn lần này Lăng Vân Tông phải nhớ cho kỹ trong lòng, lần sau Lăng Vân Tông nếu còn dám ra tay với đệ tử Thiên Kiếm Tông nữa thì cũng không đơn giản như lần này đâu, lão phu giận dữ thì không hay đâu, cáo từ. Nói xong, Lăng Giật Trần mang theo huyền thiên phóng lên trời, nghênh ngang rời đi. Trên quảng trường chỉ còn lại người của Lăng Vân Tông, một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều mặt âm trầm, vừa rồi Lăng Vân Tông bị huyền thiên vẽ mặt đánh cho 3333 tương đương, hơn nữa, hành động vẽ mặt còn tiếp tục các loại tin tức truyền ra, Lăng Vân Tông trở thành trò cười của toàn bộ thần đao vương triều. Trên đường đi, Lăng Giật Trần tâm tình thật tốt, đối với huyền thiên rất là tán thưởng, hắn ra tay đánh một trận tốn công vô ích, huyền thiên ra tay lại nước chảy thành sông, khiến bọn người tập kích toàn bộ đền tội, hung hăng dẫm Lăng Vân Tông một cước. Hơn một canh giờ sau, hai người về tới Thiên Kiếm Tôn cũng đã là lúc chạng vạng tối. Tin tức Lăng Giật Trần đến Lăng Vân Tông đã sớm truyền khắp Thiên Kiếm Tông. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử đều biết cường giả chấn tông của Thiên Kiếm Tông, Lăng Giật Trần, mang theo huyền thiên đánh lên Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông và Thiên Kiếm Tông ám đấu đã lâu thập phần kịch liệt, đối với Lăng Vân Tông, Thiên Kiếm Tông bất kể là trưởng lão hay đệ tử đều sớm đã kết thù kết oán, lần này Lăng Giật Trần tự mình ra tay, mỗi người đều chờ đợi tin tức Lăng Giật Trần trở về. Theo bọn hắn xem ra thì Lăng Giật Trần ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay, chắc chắn khiến Lăng Vân Tông nhận một giáo huấn đau đớn. Lăng Giật Trần và Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, trực tiếp tiến nhập đại điện Thiên Kiếm Tông. Tông chủ Thiên Kiếm Tông cùng với phần đông trưởng lão nội môn đều ở trong đại điện chờ đợi, Lăng Giật Trần đánh lên Lăng Vân Tông, đây chính là đại sự lớn của Thiên Kiếm Tông. Trong đại điện cũng có không ít đệ tử hạch tâm. Đệ tử niên kỷ dưới 30 tuổi tu vị ngoài tiên thiên cảnh tứ trọng chính là đệ. Góc truyện audio.com, tử hạch tâm, đệ tử hạch tâm đều là tinh anh chính thức trong hậu bối của tông môn, ngày sau 10 phần sẽ đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ, trở thành nhân vật cấp trưởng lão nội môn, có người thậm chí đã bước chân vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, ví dụ như Bạch Ngọc Thiền, có tu vị tiên thiên cảnh bát trọng, tu vị còn cao hơn không ít trưởng lão nội môn, thực lực càng mạnh hơn nữa. Bạch Ngọc Thiền giờ phút này cũng ở trong đại điện, ở sau lưng đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết nhìn Huyền Thiên mỉm cười. Lăng Giật Trần vừa vào đại điện, tông chủ Thiên Kiếm Tông, Lăng Khiếu Thiên và đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết cùng với chúng trưởng lão nội môn lập tức đứng lên, cùng những đệ tử hạch tâm khác kêu lên nói. Cùng nghênh thái thượng trưởng lão phản hồi tông môn, Lăng Giật Trần vung tay lên, nói. Không cần đa lễ, Huyền Thiên ngừng lại trong đại điện, Lăng Giật Trần thì trực tiếp đi về phía tông chủ Lăng Khiếu Thiên đi, Lăng Khiếu Thiên lui đến bên cạnh, Lăng Giật Trần ngồi lên vị trí tông chủ. Lăng Khiếu Thiên ôm quyền nói. Phụ thân, việc này kết quả như thế nào? Trong đại điện, lỗ tai tất cả mọi người đều dựng lên, ánh mắt hoàn toàn không để mắt đến Huyền Thiên, toàn bộ đều tụ tập lên trên người Lăng Giật Trần, tập trung tinh thần lắng nghe. Lăng Giật Trần nói, đại chiến một hồi với Lăng Vân Tông, vốn tưởng rằng có thể dựa vào thực lực áp bách bọn hắn, không nghĩ tới tiểu tử Lãnh Vô Huyết kia lại đột phá địa giai cảnh, Lăng Vân Tông tứ đại cường giả địa giai liên thủ, lại phối hợp với mấy chục trưởng lão nội môn tạo thành phong hỏa lưỡng cực đại trận, lão phu đánh ngang tay với bọn họ. Cái gì, Lãnh Vô Huyết đột phá địa giai cảnh, Lăng Khiếu Thiên thét một tiếng kinh hãi, không ít trưởng lão nội môn cũng đều truyền ra tiếng kinh hô. Lăng Khiếu Thiên lớn hơn Lãnh Vô Huyết 2 tuổi, hai người đều có thân phận tông chủ tu vị tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh cao, nhưng Lãnh Vô Huyết lại bước vào địa giai cảnh trước hắn, nghe được tin tức này hắn tự nhiên rất chấn động. Lăng Giật Trần nhìn Lăng Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, con cần phải cố gắng, thất bại nhất thời không coi là gì. Lăng Khiếu Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Vâng, phụ thân, đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết nói. Lăng sư huynh, nếu huynh đã đánh ngang tay với Lăng Vân Tông, vậy chuyện đệ tử bổn tông bi hại có kết quả không? Lăng Giật Trần sờ lên bộ râu bạc trắng, nói. Đệ tử tử hậu bối của Lăng Vân Tông cũng giống như Xích Đông Đình năm đó, làm chuyện xấu nhưng rất mạnh miệng, chết không nhận nợ, Xích Đông Đình lại thay bọn hắn làm chỗ dựa, bọn hắn không chỉ không nhận nợ, ngược lại còn trả đũa, nói là đệ tử bổn tông tự giết lẫn nhau, giá hỏa tại Lăng Vân Tông, vẫn là tục ngữ nói chuẩn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con đào hầm, Lăng Vân Tông vô sỉ một đời truyền một đời, quả thật là như thế. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con đào hầm, những lời này nói rất hay, giống như là di truyền huyết mạch vậy, không có quan hệ gì đến truyền thừa tông môn cả. Nhưng Lăng Giật Trần nói như vậy rồi, hiển nhiên không có người nào đi phản bác hắn. Mọi người Thiên Kiếm Tông đều không để ý đến câu ngạn ngữ kia mà là phản ứng của Lăng Vân Tông, nghe vậy tất cả đều giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Bạch Kiếm Tuyết một trường vỗ lên mặt bàn, vô sỉ đến cực điểm, chết không biết xấu hổ. Một ít thanh âm tức giận vang lên từ trong miệng chúng. Cốc truyện audio.com, trưởng lão, về phần đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhiều trưởng lão nội môn cùng với tông chủ Thái Thượng trưởng lão đều ở đây, bọn hắn chỉ có phần nghe tuy rằng giận dữ nhưng lại không mở miệng. Lăng Khiếu Thiên nói, phụ thân, Lăng Vân Tông chết không nhận nợ, đổi trắng thay đen. Ngươi lại không áp chế nổi bọn hắn, đệ tử bổn tông bị hại chẳng lẽ cứ như vậy xong sao? Trên mặt Lăng Giật Trần lộ ra một tia vui vẻ khoan khoái dễ chịu nói. Sao lại có thể vậy được? Bất quá, bốn tên đệ tử Lăng Vân Tông tập kích đệ tử bổn tông đều đã đền tội. Thù này đã báo, chuyện này, dừng ở đây thôi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều chuyển qua vui mừng, Bạch Kiếm Tuyết hỏi. Lăng sư huynh, Lăng Vân Tông há có thể tự động nhận tội? Huynh cũng áp chế không nổi bọn hắn, chẳng lẽ người của thần Đao Môn và bá quyền phái xuất thủ tương trợ sao? Không, Trương Nhất Đao của thần Đao Môn và Thiết Khôn Đồ của bá quyền phái đều đứng ngoài quan sát, chính thức khiến đệ tử Lăng Vân Tông đền tội chính là hắn. Lăng Giật Trần nói xong liền chỉ một ngón tay về góc đại điện. Hoàng Thiên, ánh mắt mọi người Thiên Kiếm Tông đều tập trung vào ngón tay Lăng Giật Trần, rất nhanh liền rơi vào trên người Huyền Thiên. Là Hoàng Thiên, chuyện Thái Thượng trưởng lão cũng không thể xử lý, Hoàng Thiên sao có thể làm được? Hoàng Thiên sao có thể khiến đệ tử Lăng Vân Tông đền tội? Trong đại điện truyền ra đạo đạo thanh âm kinh hô. Đối mặt với nghi hoặc của người Thiên Kiếm Tông, Lăng Giật Trần nói rõ lại mọi chuyện xảy ra ở Lăng Vân Tông một lần, lập tức nói. Hoàng Thiên tru sát Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Duyên Phong, Thái Tĩnh Nam, thay đệ tử mất tích của bổn tông báo thù rửa hận, dương uy danh Thiên Kiếm Tông ta, đây là một công lao lớn, trưởng lão công lao điện. Trưởng lão thủ tọa công lao điện phó điền tiến về phía trước một bước. Có, Lăng Giật Trần nói, ban thưởng Hoàng Thiên 100 vạn điểm công lao. Phó Điền gật đầu nói, vâng, trong đại điện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Huyền Thiên như nhìn một yêu nghiệt, thực lực Huyền Thiên vậy mà tương đương với võ giả cao hơn hắn 3 cảnh giới. Một mình tru sát 4 vị đệ tử Lăng Vân Tông, hơn nữa, trong đó 2 vị, một vị là đệ tử Hạch Tâm, một vị là đệ tử đệ nhất nội môn, 2 người khác cũng đều có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng. Ánh mắt nhìn Huyền Thiên ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, thậm chí là không thể tin. Một ít đệ tử Hạch Tâm nhìn Huyền Thiên càng hâm mộ, mới ngày đầu quay về tông môn tổng cộng đã đạt được 600 vạn điểm công lao, không chỉ có thể học tập công pháp võ kỹ huyền giai trung phẩm mà ngay cả học tập công pháp võ kỹ huyền giai thượng phẩm cũng kém không xa. Trong số đệ tử Hạch Tâm tu vị đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, học tập công pháp võ kỹ huyền giai thượng phẩm cần 1.000 vạn điểm công lao, thấy Huyền Thiên một ngày đã lấy được 600 vạn điểm công lao, con mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Huyền Thiên thoáng cái đã trở thành tiêu điểm mọi người chú mục, nhìn hắn đều là trưởng lão nội môn, đệ tử Hạch Tâm, nguyên một đám tu vị đều là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Nếu là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường bị những người này cùng nhìn chằm chằm vào nhất định sẽ kinh sợ, rất cảm thấy áp lực. Bất quá, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý nhị cấp, luận ý chí kiên định, vượt qua. Cốc truyện audio.com, 9 thành người ở đây nên bị mọi người nhìn cũng bất động thanh sắc, thần tình lạnh nhạt. Lăng Giật Trần thấy Huyền Thiên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió lập tức nói sang chuyện khác. Trấn Khôn, kết quả thẩm vấn Đặng Phi như thế nào? Trưởng lão thủ tọa võ kỹ các võ Trấn Khôn tiến về phía trước một bước nói. Hồi bẩm sư phụ, Đặng Phi đã chết, trước khi chết miệng rất cứng rắn, không để lộ ra bất luận kẻ nào, nhưng trước khi chết hắn hô to. Khi hắc ám hàng lâm, máu tươi vẩy khắp đại địa Thiên Kiếm Tông, xác chết khắp nơi, cả nhà đều diệt, đệ tử hoài nghi. Lời Võ Trấn Khôn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lăng Giật Trần đưa tay, ngăn suy đoán của Võ Trấn Khôn lại nói. Đặng Phi chết không có gì đáng tiếc, Đặng gia ngươi định xử trí như thế nào? Võ Trấn Khôn nói, Đặng Phi đại nghịch bất đạo, Đặng gia đuổi giết Hoàng Thiên, nên diệt tộc hắn, sáng sớm ngày mai đệ tử sẽ tự mình tiến đến Đặng gia xử lý việc này. Thủ tọa hình phạt Đường nói, dám can đảm chú ếm bổn tông phơi thây hoang dã, cả nhà đều diệt thật sự là tội ác tày trời, nên Chu Liền cửu tộc Lăng sư thúc Chiến Phàm thỉnh chiến, theo Vũ sư huynh cùng nhau đi tới Đặng gia, diệt cả nhà hắn. Lăng Giật Trần phất phất tay, nói, bổn tông đệ tử mấy ngàn, mâu thuẫn tranh chấp không ngừng, hình phạt Đường một ngày rất bận rộn, Sở sư điệt ngươi thân cư trọng vị cũng không cần ra ngoài đâu. Sở Chiến Phàm sắc mặt khẽ biến thành giật mình, nói. Vâng, Lăng sư thúc. Lăng Giật Trần nói, Trấn Khôn, mang vài tên đệ tử hạch tâm đi đi, kiếm chính là hung khí, kiếm trong tay kiếm khách nếu không thấy máu còn gì là hung khí. Kiếm khách sao có thể xưng là kiếm khách? Võ Trấn Khôn gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Huyền Thiên nói, Lăng sư tổ, phụ thân đệ tử thân mang trọng thương, lần này ở trong sơn mạch Âm Phong đệ tử tìm được một cây thuốc tiên chữa thương, muốn đưa về gia tộc thay phụ thân chữa thương, chỗ Đặng gia ở ngay trên đường về nhà, ngày mai đệ tử có thể đi cùng Vũ trưởng lão không? Lăng Giật Trần nhẹ gật đầu, nói người Đặng gia muốn hại vốn chính là ngươi, lần này tiêu diệt Đặng gia, ngươi cũng đi cùng đi. Nói xong, Lăng Giật Trần lại nói với Võ Trấn Khôn. Hoàng Thiên chính là đệ nhất thiên tài của bổn tông, đệ tử duy nhất có thể quyết cao thấp với bá đao kim liệt của thần đao môn, là hy vọng tương lai của bổn tông. Trấn Khôn, sau khi tiêu diệt Đặng gia ngươi theo Hoàng Thiên cùng đến gia tộc hắn bái phỏng, từ nay về sau phải bảo đảm gia tộc kia an toàn, khiến Hoàng Thiên có thể một lòng tu luyện. Cố Khanh Chi, ngươi cũng đi cùng đi. Cố Khanh Chi là trưởng lão nội môn đan dược Đường, một trong hai vị đan dược sư huyền cấp hạ phẩm. Lăng Giật Trần đối với gia tộc Hoàng Thiên chiếu cố như thế, sự coi trọng đối với Hoàng Thiên cũng có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, có vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm Long Tử Nghiên ở đó, Cố Khanh Chi đi hiển nhiên là dư thừa rồi, Huyền Thiên nói. Lăng Tổ Sư, biểu muội Tử Nhi của đệ tử cũng là một vị đan dược sư huyền cấp, lần này theo đệ tử quay về gia tộc cũng không cần phiền đến cố trưởng lão đâu. Huyền Thiên chỉ nói là đan dược sư huyền cấp, mọi người theo bản năng liền cho rằng là đan dược sư huyền cấp hạ phẩm, ai cũng không nghĩ đến trên trung phẩm, đan dược sư thượng phẩm lại càng không. Huyền Thiên mới bao nhiêu? Biểu muội phải nhỏ hơn rồi, trẻ tuổi như vậy đã trở thành đan dược sư huyền cấp hạ phẩm, đối. Góc truyện audio.com, với thần đao vương triều mà nói cũng là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm chưa từng có. Đan dược sư huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm. Thần Đao Vương Triều từ trước tới nay cũng không có ghi lại trước 20 tuổi trở thành đan dược sư huyền cấp trung phẩm, đan dược sư huyền cấp thượng phẩm lại càng không cần phải nói. Cách chương.